Lần trước thì chúng ta nói là khi mà một cái sắc pháp sinh ra là nó có bốn cái nhân, tức là bốn cái yếu tố. Sắc pháp sinh ra là do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực. Bây giờ tâm, tức là danh pháp sinh ra là cũng do bốn yếu tố. Yếu tố thứ nhất là do nghiệp quá khứ, yếu tố thứ hai là cảnh, yếu tố thứ ba là sở hữu tâm, và yếu tố thứ tư là vật nương. Như vậy quý vị nhìn bảng đây là tâm đây, 121 tâm đây. Nhưng mà chúng ta chủ yếu nói đến tâm dục giới. Khi mà cái tâm của chúng sinh mà sinh lên á, là nó do bốn yếu tố. Yếu tố thứ nhất là do nghiệp quá khứ. Thì khi mà chúng ta nói nghiệp là chúng ta nói đến hành động, nói đến tạo tác, nói đến cái hành. Thì cái nghiệp nó có mặt là do ý hành, do khẩu hành, do thân hành. Ta nuôi cái ý, ta khởi sanh cái ý và ta nuôi cái ý trong tâm. Nuôi cái ý là kéo dài cái ý đó trong tâm, tạo tác ở trong tâm. Thì khi mà nó khởi lên và nó tạo tác ở trong tâm thì lúc đó ta tạo thành cái nghiệp. Và cái này quý vị có thể hình dung ra là chúng ta đã tạo nghiệp từ quá khứ cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ chúng ta sinh ra đó, thì cái mà chúng ta mang sẵn đó, từ ngữ của đời thường đó, nó gọi là cái tính tình của mình, cái tính cách của mình. Cái tính cách nó hiển lộ trong ba khía cạnh là ý nghĩ, lời nói và hành động. Nó biểu lộ trong tính tình của mình là cái tính người này là cái người mà dịu dàng, chân chất hiền hậu, hay là cái tính người này á, là nóng nảy, dữ dằn, cọc cằn, độc ác, thô bạo, vân vân. Thì nó hiển lộ ra bằng cái tính tình. Thì như vậy tất cả những cái mà nó hiển lộ trong cái tính tình của mình á, là do mình đã quân tập từ nhiều kiếp rồi. Mỗi một cái kiếp sống thì chúng ta có để lại những cái dấu ấn trong tâm thức của mình. Đó chính là những cái quả, đó chính là những cái hạt giống. Khi mình nói những cái quả, đây là cái quả. Trong cái quả này nó có những cái hạt, hạt giống đây, nó chính là nhân đây. Như vậy trong quả nó có nhân. Cái khi mà cái tâm động tốc của chúng ta đó gieo xuống, các cái căn chúng ta tiếp xúc với cái trần, chúng ta thấy thích, chúng ta bám vào sự yêu thích của mình, và nó thể hiện thích lắm, thích lắm. Nó phát sanh một giải hay bảy lần. Khi chúng ta không thích, chúng ta khó chịu, nó cũng phát sanh ở đây bảy lần. Và nó không ngừng lại bảy lần. Đó là một tour của nó, một chu kỳ của nó, một lộ trình của nó. Nó chấm dứt lộ trình đó, nó nối lại ở chỗ phân đoán đây. Chính là nó nối lại chỗ này. Đây là cái tâm kháng ý môn này. Đây là lộ ý. Nó bắt đầu từ lộ ngũ, nó quay trở lại lộ ý. Và nó quay như thế, quý vị cứ tính, một giây đồng hồ 1.000 tỷ tâm sanh diệt, 1.000 tỷ sát ra thanh diệt. Thì những cái mà chúng ta gieo xuống đây, những cái hạt giống mà chúng ta gieo xuống đây, gọi là tạo nghiệp đó. Tâm này gọi là tâm tác hành, tâm tạo tác, tâm tạo nghiệp đây. Thì những cái hạt giống chúng ta gieo trong một giây đồng hồ á, gieo được 1 tỷ, 1.000 tỷ hạt giống. Thì những cái hạt giống này đó, nó sẽ sinh sôi nảy nở, và nó tạo nên những cái cây, cái cây nghiệp của chúng ta, mà nó tạo nên những cái trái, những cái quả. Những cái quả nằm đây quý vị. Cho nên khi một sát na ở trong tâm của mình mà pháp bất thiện khởi lên thì nó sẽ tạo quả ngay tức khắc. Mà một sát na hành động nó tạo 7 quả, 7 quả bất thiện. Khi mà chúng ta tạo một cái nhân thiện, gieo xuống một nhân thiện, thì nó trổ tối đa 16 quả. 8 quả thiện đây và 8 quả thiện vô nhân đây. Tức là 8 quả thiện mạnh và 8 quả thiện yếu đây. Nó vô nhân là giống như bây giờ đó, đây nó cũng trổ một cái quả. Nhưng mà cái quả này không có hột. Quả này nó không có hột ở bên trong. Thì gọi nó là cái quả vô nhân. Còn quả hữu nhân là nó có hột ở bên trong. Nó có cái hạt giống ở bên trong. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì cái tâm nó sinh là do cái nghiệp, nghiệp trong quá khứ. Thì cái nghiệp trong quá khứ khi mình gieo á, mình gieo từ nhiều kiếp cho tới cái kiếp này đó, tới kiếp hiện tiền của chúng ta thì nó nối kết. Quý vị thấy cái đường nối kết nó đây. Từ đây hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dọc. Thì khi cái hộ kiếp dứt dọc này nó vừa làm việc xong đó, thì nó chuyển giao, tôi gọi là chuyển giao công nghệ của nó. Nó đưa tài sản cho nó tới cái đời con hiện tại của nó là kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn nó phát sinh từ chỗ này đây. Nó phát sinh từ tâm quả. Khi các căn tiếp xúc với các trần đó thì là một cái quả thức nó phát sinh. Thì khi nó phát sinh nơi cái vị trí này là nó đã tiếp nhận cái quá khứ của nó đây. Chỗ này đây. Chỗ này là quá khứ với hiện tại đó. À, quá khứ nó trao truyền cái tài sản nó cho hiện tại. Hiểu không? Và nó tiếp tục. Nó tiếp tục một cái đường dây của nó. Nếu như đây nó là quả thức mà quả thức thiện thì tiếp thu thiện, quan sát thiện. Nếu đây là thức bất thiện thì tiếp thu bất thiện, quan sát bất thiện. Nhưng cái tâm phân đoán này nó là một cái tâm di tác, nó nằm ở đây. Tâm di tác nằm đây. Nó nằm đây. Tâm di tác. Nó là tâm di tác cho nên là nó không có thiện, không có bất thiện. Mà nó nằm nơi đây, nó hết sức là độc lập. Nó có thể phân tích và nó có thể phán đoán. Để nó đưa đến một cái sự xác định, tức là nó quyết định rằng là cái này, nó trong cái tâm nó khởi lên cái gì đây? Cái tâm nó khởi lên bất thiện hay tâm nó khởi lên thiện? Hay tâm nó khởi lên thiện? Thì như vậy, khi tới cái chỗ điểm này rồi đó, thì nó bắt đầu nó gieo xuống những cái hạt giống. Mà quý vị thấy nó có từ quá khứ, nó nối kết với hiện tại. Vì vậy á, mà nếu chúng ta có thể hình dung một cái kho chứa, hình dung một cái kho chứa thôi, nó không có kho chứa. Hình dung một cái kho chứa, thì cái kho chứa này, nếu như những cái pháp bất thiện trong cái đời này, ta sanh ra tánh đã nóng rồi, mà bây giờ ta không có cái cách giải cái này, mà ta để nó tăng lên bằng cách ta nói rằng tánh tôi vậy đó, ai chịu cũng chịu thôi, thì là chúng ta làm cho nó tăng trưởng lên. Thì cuối cùng khi chúng ta đóng chốt một cái cuộc đời chúng ta là đóng chốt bằng cái tâm tử tại cái chỗ này, thì cái bản tổng kết cuối cùng này đó, thì quý vị thấy là cái con đường tái sanh nó đi lên hay nó đi xuống đã thấy rồi. Cái thiện ác nó thấy rồi. Bởi vì sao? Vì tất cả chúng ta đây đều tái sanh bằng tâm quả tục sinh. Đây, khi chúng ta đi tái sanh làm người, tất cả chúng ta có mặt ở đây đều tái sanh bằng một trong tám cái tâm quả thiện hữu nhân này đây. Thì nơi cái tâm thiện này nè, nơi cái tâm thiện này, nơi cái tâm quả thiện này đây, nó làm cái công việc tục sinh của nó. Thì trong công việc tục sinh của nó có một cái năng lực tạo ra sắc pháp. 30 yếu tố về sắc pháp là khi tinh cha quyết nghệ gặp nhau mà cái tâm quả tục sinh này nó xuất hiện dưới dạng người ta gọi là kiết sinh thức hay còn gọi là thần thức. Thì cái tinh cha quyết mẹ này gặp nhau nó mới có thành thai bào được. Còn không đó là nó hoại, nó hư. Thì khi nó kết đó, thì trong một cái sát na nó làm cái nhiệm vụ, cái tâm quả này nó làm cái nhiệm vụ tục sinh của nó rồi là nó chấm dứt. Nó sẽ tạo ra một cái chức năng thứ hai, đó là nó làm nên cái tâm hổ kiếp đây. Làm nên tâm hổ kiếp. Đây là cái dòng sống của chúng sinh, vô thủy đi vô trục. Bây giờ đây là cái điểm đây, chúng ta sinh ra đời đây. Thì đây nó là cái tâm quả tục sinh. Bây giờ Nếu mà chúng ta không đắc thiền thì không nói đến những người sinh ra bằng tâm thiền. Ta nói đến cõi dục thôi. Sanh ra làm người là một trong tám cái quả thiện này đây. Sanh ra làm người mà tật nguyền từ trong bụng mẹ đó, thì sanh ra bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đó. Nó tật nguyền từ trong bụng mẹ này. Nếu mà sanh ra vào bốn cõi khổ, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, thì nó sanh ra bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tâm này nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây khi mà những cái pháp bất thiện nó phát sanh trong tâm, tức là ý nghiệp nó phát sanh ở nơi đây, thì lập tức nó trổ những quả nơi đây. Khi mà khẩu nghiệp phát sanh, nó làm cho những cái quả này khi nó phát sanh, cái cường độ nó mạnh hơn. Khi nó đi tới thân hành, tùy thân hành, tùy mức độ của nó sẽ làm cho những cái quả nghiệp này cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy, nghiệp từ trong ý nghiệp, từ trong khẩu nghiệp, từ trong thân nghiệp, nó sẽ tạo ra những quả. Mà những cái quả này, cái chất lượng của nó mạnh yếu khác nhau. Nhưng mà khi tích lũy về số lượng, nó tích lũy về năng lực, thì nó đủ để quyết định cái bản tổng kết trong cái giờ tử ở đây. Đây là tâm tử đây. Nó chấm dứt thân hoại mạng chung, nó chấm dứt ở đây, thì nó làm cái bản tổng kết này, nó làm nhiệm vụ tục sinh ở tại chỗ này. Cái tâm này chấm dứt thì nó truyền giao qua một cái tâm khác, nó làm nhiệm vụ tục sinh để có một kiếp sống mới. Thì kiếp sống mới này nó thừa hưởng, nó thừa hưởng tất cả những cái này để nó làm nên cái đời sống, một cái kiếp sống mới. Và như vậy cái bản tổng kết rất là quan trọng. Và cái tâm sinh này nè, trong suốt kiếp sống nó có mặt ở đây, nó là hộ kiếp, nó luôn luôn diễn ra trong tâm thức mình, lúc mình thức cũng như lúc mình ngủ, kể cả lúc mình bất tỉnh, nó vẫn có mặt như vậy. Và khi mà trong cái đời sống gọi là đời sống mới đó, là khi nào nó cắt ngang cái dòng hộ kiếp này, khi mà các cái căn của mình tiếp xúc với các trần để cho thức quả phát sanh, hoặc là những cái khởi lên trong tâm ý của mình mà làm cho tâm mình phát sanh khi thấy cảnh nó nội tâm, thì nó cũng phát sanh ở nơi đây. Nhưng mà đây không phải ngủ song thức nữa, mà nơi đây đó nó sẽ là ý môn hướng tâm, nó sẽ diễn ra thành cái lộ ý đây. Đây là lộ ngủ. Thì như vậy, chúng ta tạo nghiệp, và khi chúng ta tạo nghiệp, những cái quả nó trổ sanh. Và tất cả chúng ta đi đều tái sanh bằng tâm quả. Như vậy, danh pháp, tức là tâm nơi chúng ta phát sanh, là nó đã do cái nghiệp của quá khứ có rồi, chứa rồi, nó sẵn có rồi. Và nãy khi tôi nói với vị cái chữ kho chứa, mà tôi nói là không có kho chứa. Như vậy cái gì chứa mà nói là chứa? Nó không kho chứa gì. Như quý vị thấy, như nãy tôi nói là cái diêm quẹt với vỏ quẹt, không? Nó đâu có chứa trong cái diêm quẹt, nó đâu chứa trong vỏ quẹt, nó không chứa. Nhưng mà đủ điều kiện nó phát sanh, nó phát sanh rồi nó tắt. Nhưng mà cái dòng chứa của nó là ở đâu? Quý vị đã học rồi, nó nằm trong sở hữu tưởng đây. Cứ một sát na tâm sinh thì một sát na tâm diệt. Nhưng mà trước khi cha chết đó, thì cha để tài sản này cho con. Cho nên những cái dòng mà chúng ta ghi trên đây đó, cách đúng nhất là chúng ta làm cho cái tâm này nó có cái sự tiếp cận với tâm kia. Khi nó chết rồi thì nó truyền giao công nghiệp, nhưng mà nó vẫn có cái đoạn chết, tức là nó sinh lên, nó diệt. Trước khi nó diệt, nó đưa cái tài sản lại cho cái kế tiếp. Cho nên mới nói là nó là nhân, nó làm cái duyên cho cái quả phát sanh, nghe không? Nó lại là nhân làm cái duyên cho phát sanh, nó có cái sự thừa kế ở trong đó. Và cái sự thừa kế này nó không phải y chang, nó giống như nó mồi cái ngọn đèn vậy, nghe không? Nhưng mà nó chứa đựng được những cái yếu tố của nó, thành ra nó là cái kho chứa. Do đó mà khi chúng ta hành trì thì chúng ta có thể đi về quá khứ, với cái túc mạng thông có thể đi về quá khứ. Đi ở đâu? Đi trên dòng sở hữu tưởng. Và nó có một cái cách rèn luyện, sau khi mà chúng ta đã đắc định rồi thì nó có cái cách rèn luyện để đi trên cái dòng sở hữu tưởng. Cho nên nói có kho chứa mà không có kho chứa là bởi vì tất cả những cái tâm sanh lên nó phải có điều kiện và nó chấm dứt khi nó hết điều kiện. Nhưng nó có kho chứa là bởi vì trong sở hữu tưởng nó có một cái năng lực nó ghi nhận. Nó ghi nhận thành những cái kinh nghiệm, nó ghi nhận thành những cái ấn tượng của nó. Và khi một cái sát na của cái tâm đó nó diệt, cùng với sở hữu tưởng đó nó diệt, thì lập tức nó chuyển giao cái tài sản của nó cho một cái tâm kế tiếp. Thì trong tâm kế tiếp cũng có sở hữu tưởng. Vì sao? Vì đây là bảy sở hữu biến hành. Tất cả các tâm đều có mặt của sở hữu tưởng hết, không có nơi nào không có. Như vậy chúng ta đã thấy yếu tố thứ nhất là nó thuộc về nghiệp quá khứ, tâm đã có từ nghiệp quá khứ. Cái thứ hai, tâm có mặt là do cảnh. Quý vị nhìn đây, chúng ta nhìn thì chúng ta thấy một cái hoa này đẹp, thì chúng ta thích hay là không thích? Quý vị thấy nó dẫn thế. Khi mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nói đẹp, thì nó từ trong cái ý chúng ta nhận định nó đẹp, chúng ta đã đi tới cái khẩu rồi. Rồi chúng ta nó dẫn chúng ta là thân hành, nó dẫn ta tiến tới gần. Tiến tới gần chúng ta lấy cái tay cái sờ, có khi đưa lên để mà ngửi. Thì quý vị thấy tất cả những cái giác quan nó sẽ làm gì? Và như vậy, nó là cái sự dẫn dắt của cái tâm ưa thích. Đầu tiên tôi nhận định nó là tịnh tướng, là nó đẹp. Quý vị thấy chưa? Nó đẹp. Thì từ cái đẹp đó tôi thích cái đẹp này, cho nên nó mới đưa cho tôi cái nhận định, tôi nói là bông này đẹp quá. Và tôi sẽ tiến gần, tiến gần và sẽ cầm nó lên. Thấy không? Có khi lấy cái tay sờ, coi nó có mịn màng hay không, đưa vào mũi. Quý vị thấy tay sờ là xúc chạm bằng thân, mũi ngửi là xúc chạm bằng tỷ thức nó phát sinh. Và như vậy khi tỷ thức phát sinh nè, khi nhãn thức phát sinh nè, khi mà thân thức phát sinh nè, thì khi mà nó đi tới đây, nó nằm trong cái tâm ưa thích của tôi, thì nó phải hoạt động tại đây rồi. Nó hoạt động có một cái về đây rồi. Thì như vậy là nó đã tạo nghiệp rồi. Thì như vậy tâm phát sinh và kể cả tâm tạo nghiệp, nó cũng đi từ những cái mà căn tiếp xúc với trần. Mà có những cái mà nó thuộc về ở trong tâm, nó không phải ở ngoài. Bây giờ tôi nhắm mắt lại thì tôi đâu có thấy gì, tai tôi bịt lại đâu có nghe gì. Nhưng mà tất cả chúng ta đều biết là có dư ảnh, có dư âm, có dư thanh, có dư vị, có dư vân vân. Tất cả những cái đó là do chúng ta nhớ lại mà. Chúng ta nhớ lại và nó tạo cảnh ở trong tâm. Cái người đó nói cái lời nói dễ thương, chúng ta cảm nhận và cảm thấy vui vẻ từ lúc đó. Về nhà chúng ta như nghe lại, phải không? Và cái như chúng ta như thấy lại cái điệu bộ, cái cử chỉ đó. Thì chúng ta nghe lại, chúng ta thấy lại, là thấy ở đâu? Trong tâm. Thì cái cảnh đó gọi là cảnh nội, cảnh ở trong tâm. Chúng ta ăn một cái món này ngon quá, nó nhớ lại. Bây giờ nó nhớ lại cái mùi đó, nó nhớ lại cái vị đó. Thì cái mùi, cái vị đó đâu? Ở trong tâm. Như vậy tâm ta có khả năng tạo ra một cái cảnh nội. Và khi cái cảnh nội đó nó phát sinh, thì nó nằm trong cái lỗ ý này, nó dẫn tạo nên ý nghiệp, khẩu nghiệp và hành nghiệp. Nó tạo như vậy là nó khởi lên những cái tâm. Do đó quý vị thấy là yếu tố thứ hai là tâm phát sanh do cảnh. Cái thứ ba, tâm phát sanh do hữu thuộc sở hữu tâm, thì sáng giờ có giảng rồi đó. Thì khi một tâm mà nó phát sanh lên, tâm nó chỉ là có cái trạng thái biết, có trạng thái nhận thức thôi. Nhưng mà biết thế nào, nhận thức thế nào, cái trạng thái nó hiển lộ ra sao, thì nó phải nằm nơi những cái sở hữu hành này đây. Tức là một cái trạng thái tâm trong sạch, trong sáng, mát mẻ, thì nó là những cái sở hữu thiện nó phát sanh. Còn khi nào tâm chúng ta tâm tối, nóng nảy nó nằm trong sân, không? Bực bội nó nằm trong sân, hoặc là nó mơ màng, đó, hoặc là nó thích thú thì nó nằm trong cái tham và cái si này đây. Thì như vậy tâm nó phát sanh là do có sở hữu tập. Và cái thứ tư là tâm phát sanh do vật nương, tức là tâm phát sanh là do nó có những cái mà nó nương đây. Nhớ những nương là nương ở ngũ căn và nó nương ở ý căn. Cho nên có những người đó có một cái căn hư, ví dụ giờ mắt không thấy đường nữa, nhưng mà thấy bằng tâm. Ý thế không? Thấy bằng tâm. Tức là trong cái cảnh nội của mình tưởng tượng ra, mà mình thấy cái cảnh đó, mình đoán định mà mình tạo cảnh ở trong tâm. Cho nên nó có cảnh tâm, nó có cảnh ở trong tâm, trong nội tâm của mình. Như vậy đó là cái bốn cái yếu tố mà nó tạo nên cái danh pháp của mình, chứ không phải là do ngã. Đó, cái lý luận này thì quý vị nắm rồi. Bây giờ tôi đi sâu vô một chút xíu nữa mà nó sẽ ích lợi cho cái việc tu tập của mình. Đó là chúng ta đi vào một vài cái đoạn kinh mà nói về thân kiến. Thì những cái đoạn kinh mà nói về thân kiến đó, quý vị có thể tìm thấy trong Tương Ưng 3, trang 186. Trong Trung Bộ 1, tập A3, trang 299. Trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, nó là Trung Bộ 1, A1, trang 7. Đó là những cái bài kinh mà quý vị có thể tìm đến để hiểu về thân kiến. Thì đây tôi xin đọc cái đoạn tiêu biểu đó để quý vị hiểu. Trong Tương Ưng 3, phẩm Những Gì Được Ăn, trang 186, có nói thế này: như thế nào bạch Đức Thế Tôn là có thân kiến? Tức là có một vị hỏi Đức Bổn Sư thế nào là có thân kiến. Thì quý vị nghe lời của Đức Bổn Sư dạy đây. Đức Bổn Sư nói: ở đây này tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc, thọ tưởng hành thức cũng quán như thế. Tức là quán thức như là tự ngã, quán tự ngã như là có thức, quán thức ở trong tự ngã, quán tự ngã ở trong thức. Tất cả những cái này đã nói rồi. Như vậy thế nào là không có thân kiến? Ở đây này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử thấy rõ các bậc thánh, khéo thuần thục pháp các bậc thánh, khéo tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân, khéo thuần thục pháp các bậc chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, không quán sắc như là tự ngã, không quán tự ngã như là có sắc, không quán sắc ở trong tự ngã, không quán tự ngã ở trong sắc, không quán thọ tưởng hành thức như thế. Như vậy này các tỳ kheo là không có thân kiến. Và những cái bài kinh sau đó thì cái nội dung nó cũng như vậy. Bây giờ trước tiên đó, để giải cái đoạn văn này ra, thì chúng ta tìm hiểu một số cái từ ngữ. Khi chúng ta hiểu những cái từ ngữ này á, thì chúng ta mới bắt đầu đi vào cái bài văn được. Bây giờ trong này nó có nhiều từ ngữ. Thì cái từ ngữ thứ nhất mà chúng ta cần hiểu trong cái bài văn này để hiểu cái đoạn trên luôn đó, thì chúng ta sẽ hiểu coi đó là cái vô ngã, cái đặc điểm của cái vô ngã là gì. Thì đây quý vị có thể ghi nhận đó là cái vô ngã nó có 5 nghĩa và nó có 4 đặc tính. Quý vị ghi cái này vào trong tập để mà chúng ta học tiếp cái bài này, chứ nếu không là không có nhớ nổi đâu. Vô ngã là anatta. Có 5 nghĩa của vô ngã. Nghĩa thứ nhất là vô ngã là anatta. Vô ngã tức là không có tự ngã đơn thuần bất biến. Không có tự ngã đơn thuần bất biến. Cái thứ hai, không có chủ quyền. Cái thứ ba là nó trống không. Cái thứ nhất là không có tự ngã đơn thuần và bất biến. Tức là không phải là cái ngã nó vậy là nó vậy hoài, và nó không hề thay đổi, không có. Như chúng ta thấy sở hữu tưởng cái gì thì thấy không? Nó ghi nhận rồi nó chồng chất những hình ảnh, nó chồng chất rồi nó biến đổi luôn luôn. Cho nên nó không đơn thuần và không bất biến. Đó là yếu tố thứ nhất chúng ta có thể hiểu. Yếu tố thứ hai là không có chủ quyền. Bây giờ xin nói, bây giờ có một vị thần, một vị thần, một vị thánh, một vị Phật nào đó là thay đổi được cái quy luật hoạt động của các lộ trình tâm nơi cái tâm của chúng sinh không? Không có. Những cái hoạt động thuộc về sắc tất không có ai có thể thay đổi được. Nó là tính quy luật. Như vậy nó không có chủ quyền. Như vậy khi ta nói sắc quẩn này là ta, thì vậy ta làm chủ gì với sắc quẩn này đấy? Bây giờ nó cảm nó méo miệng bên, ta nói thôi đừng méo nữa, méo nó xấu lắm, đừng có méo nữa. Khi nó nhức mình nhức mẩy, ta nói thôi đừng nhức nữa, lộn xộn quá, đừng nhức nữa, đâu có được. Cho nên nó không có chủ quyền. Vậy mà sao ta nói thân này là của ta, thân này là ta, thân này là chính là ta? Ta đâu có chủ quyền. Bây giờ người mẹ hoài thai cái đứa con, nói con của tôi, đâu có phải đâu. Đứa con của tôi, tại sao tôi muốn sanh con trai mà nó không sanh con trai, mà lại sanh con gái? Muốn sanh con gái là sanh con trai, muốn sanh con cho thật đẹp mà bây giờ nó không đẹp như ý muốn thì đâu có chủ quyền. Bây giờ thấy không, nó trống không. Quý vị nhìn thấy những cái hoạt động này đây, quý vị cần nhìn thấy cái hoạt động của cái lộ ngũ lộ ý này thì quý vị thấy trống không. Có ai can thiệp nó không? Có ai biến đổi nó không? Có ai làm cái gì khác không? Nó cứ làm việc như vậy. Hễ có một cái chúng sinh ở cõi dục thì nó làm việc như vậy. Chúng sinh cõi dục ở cái thời từ những cái kiếp quả đất trước cho đến kiếp quả đất này và cho đến những kiếp quả đất sau, nó vẫn làm như vậy. Ở đây là tôi nói với vị một chuyện vui thôi. Cái hồi khi tôi mới qua Ấn Độ tôi học đó, thì đầu tiên khi tôi bước chân tới cái nhà đó, tôi thấy ồ, nó có cái cây ổi và nó có cái cây chuối. Cái tự nhiên là mình cảm thấy nó bớt đi một cái gì đó xa lạ. Rồi vài bữa ở lâu tôi thấy ủa, nó cũng có cái con chó vàng vậy, y chang như con chó của mình. Rồi con mèo tam thể, rồi con mèo đen, ủa nó cũng y chang vậy. Dài bữa thấy mấy con chuột cấm, chuột lắc nó bò ra, ủa sao nó cũng y chang như vậy. Quý vị thấy không, lúc mình mới đi đó mình hình dung là bên Ấn Độ nó phải có một cái gì nó khác biệt lắm. Rồi đến khi mình về miền quê, mình thấy ủa cũng bò vậy, cũng kéo xe, rồi cũng đi cày, rồi cũng có cây rơm, nó chắc cái cây rơm khác mình thôi, cũng có gió cá, rồi nó cũng vậy thôi. Thì ra trên cái thế gian này, những cái môi trường sinh thái nào, những cái điều kiện về nhiệt độ khí hậu thế nào, những cái tầng địa chất như thế nào, nó sản sinh ra những cái tương tự như vậy. Nó là tính quy luật, không có ai thay đổi hết. Một cái nhà nghiên cứu về địa chất học, một cái nhà nghiên cứu về sinh thái học, một nhà nghiên cứu về vạn vật học, chỉ có thể nghiên cứu để tìm hiểu, không có cái chủ quyền của nó, không thể thay đổi, và nó vận động như thế đó. À, cho nên đây là tóm tắt ba cái yếu cơ bản để mình thấy cái tính chất vô ngã của nó. Bây giờ chúng ta nói tới cái nghĩa thứ hai của tính vô ngã. Nghĩa thứ hai nó là parak. Cái này có nghĩa là nó riêng rẽ từng phần. Riêng rẽ từng phần. Không dưới quyền của ai hết. không dưới quyền của ai cả. Không ai có năng lực làm nghịch lại lý vô ngã. Này nó cũng tương tự như trên. Thứ nhất là nó riêng rẽ từng phần, như chúng ta thấy đó, là bao giờ nó cũng kết hợp bởi nhiều cái yếu tố, và nó có những cái yếu tố riêng rẽ, và nó phối hợp lại, nó lại thành một cái pháp khác. Không dưới quyền của ai cả, tức là nó không có sự, chịu sự chỉ huy, không có chịu sự điều động, không có chịu sự sáng tạo của ai hết. Khi mà quý vị nghe có những vị chư thiên nghĩ rằng mình là đấng tối cao, là bởi vì có những vị đó khi người ta sinh ra, do cái phước người ta sinh ra ở cái cõi trời, người ta muốn ăn cái gì ta có cái đó, không cần phải nấu nướng gì cả. Muốn có người sống chung với mình thì những cái chúng sinh đó mà nó có cái phước báo như vậy đó thì nó tái sinh ở cái chỗ đó. Thì như vậy cái vị này khi mà mới tới đó chưa có gì hết, do cái ước muốn của mình mà có hết. Rồi những cái vị phạm thiên sau đó đến đó, thì do cái năng lực của mình mà mình được đến cái cõi giới đó, nhưng nó trùng hợp với cái ao ước của cái người này. Thì như vậy đó, thì cái người này nghĩ rằng do mình mà có những vị chư thiên này. Và những vị chư thiên này khi đến đây nó nghĩ rằng đây là đấng chủ thể của mình, đấng sáng tạo của mình. Cho nên đó là khi những vị này đó, có khi tái sanh xuống cái cõi dục này và xác định rằng là có một cái đấng tối cao đã sáng tạo ra muôn loài, đó là chúa tể của muôn loài. Thật sự không có những cái định luật này, những cái hoạt động này, nó là hoạt động theo những cái cấp độ, những cái tần số của nó, tùy theo cái trạng thái tâm thức của chúng ta cao hay thấp mà chúng ta sẽ tái sanh phù hợp với những cái cảnh giới của nó. Nó là quy luật, giống như cái khí mà chúng ta chứa đựng trong một cái bong bóng nha. Khi nó nhẹ thì nó sẽ bay lên cao, đến cái mức độ nào đó nó không đủ năng lực lên cao nữa mà nó không lưng chừng được nữa thì nó bắt đầu nó sẽ hạ xuống, nó sẽ hạ xuống. Thì như vậy đó là cái trạng thái tâm thức của chúng ta. Khi những cái tâm thái trong tâm thức của chúng ta mà trong sạch, mà sáng chói và nó nhẹ chừng nào thì những cái trạng thái nó lên, còn đây là xuống. Và nó sẽ ngừng tụ lại dưới một cái hình thể nào đó. Hình thể đó là con người, hình thể đó là con vật. Hình thể một cái con người mà trong đó các cái cơ quan, các cái bộ máy này cực kỳ tốt và cực kỳ tinh vi. Cái hệ thần kinh hết sức là tốt đẹp. Và như vậy người này sanh ra đầy đủ phước, một người tam nhật. Và người này hành trì ngay trong kiếp này có thể chứng đắc đạo quả. Một người cũng sinh ra làm thân người nhưng mà trì trệ, hệ thần kinh không tốt, thì người này tu được mà không chứng đắc được, nhưng mà tu để mà tích lũy những cái phước lành của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là không một ai có một cái năng lực làm nghịch lý lại những cái mà gọi là thuộc về tính quy luật. Đó là cái đặc tính về vô ngã. Một cái nghĩa thứ ba đó là rít tăng. Cái câu này nó có nghĩa là mỏng manh. Nó mỏng manh, nó khiếm khuyết. Khiếm khuyết, không có sự lâu dài, không có sự an vui lâu dài. Mỏng manh, khiếm khuyết. Khi mà trong cái cõi thế gian này, từ những cái yếu tố vật chất gọi là thô cho đến những cái yếu tố vật chất thuộc về tinh, còn gọi là những cái yếu tố thuộc về vật chất và những yếu tố thuộc về tinh thần, mà người ta đòi hỏi một cái sự toàn hảo, người ta đòi hỏi một cái sự trường tồn, thì đó là sự mơ mộng. Bởi vì bản chất của tất cả các pháp hữu vi nó đều là vô ngã, có nghĩa là nó mỏng manh, nó thay đổi rất là dễ dàng, nó dễ tan vỡ, nó dễ hư hại, và nó không bao giờ là nó tròn đầy cả, mà nó có sự khiếm khuyết ở trong đó, cho nên không đòi hỏi được sự toàn bình. Cái thứ hai nữa là không có sự an vui lâu dài. Cái này giảng cho quý vị nhiều rồi, là tịnh tướng nó chỉ là bề ngoài, bất tịnh tướng là bản thể ở bên trong. Cho nên á, người chúng sinh ở cõi dục á, đi tìm cái lạc, cái hỷ, có nghĩa là sẽ hưởng cái dư vị của đắng cay và của đau khổ. Đó là quy luật. Cho nên trên thế gian này, người ta nói rằng là hễ tôi sống thì tôi phải hưởng như ý muốn. Quý vị sẽ hưởng như ý muốn, nhưng mà có cái đằng sau cái ý muốn của mình để thọ hưởng đó, thì nó sẽ chờ đợi sẵn cho mình những cái đau khổ, những cái đắng cay, những cái bất mãn. Thì điều đó mình có đủ can đảm để chấp nhận hay không? Nếu mình chấp nhận thì cứ lao vào mà thọ hưởng những dục lạc nào mình mong muốn. Đây, tất cả các căn này đây nè, đối với ngoại cảnh này đây nè, nó thọ nhận cái quả lành và quả không lành của nó. Còn cái người mà chủ trương thọ hưởng đó, dùng tất cả các căn này và đòi hỏi tất cả các căn này, các cảnh này đều là tịnh tướng để mình thọ hưởng. Không có thì tạo cho bằng được những cái tịnh tướng để thọ hưởng, thì chúng sanh ấy cứ làm bất chấp tội lỗi của mình, bất chấp cái nhân quả của mình. Và như vậy người này chỉ có hậu quả, không bao giờ có kết quả. Đó là tính quy luật của nó. Là gì? Nó không thể an vui lâu dài. Vì bản thể của nó là bất tịnh tướng chứ không phải tịnh tướng. Cái này giảng nhiều cho quý vị rồi. Yếu tố thứ tư, nghĩa thứ tư là tuất chăng. Có nghĩa là không có thực chất. Không có thực chất. Cái thứ hai là nó trống không, nó hư huyễn. Nó không có thực chất, nó là trống không. Chỉ cần lấy cái lộ này để gieo quỳ dễ, tất cả những hoạt động của lộ này là cứ sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt, thì nó có gì chắc chắn đâu. Hiểu không? Một cái tâm này, ngay cả cái hộ kiếp vừa qua nó sinh lên nó diệt, rồi cái hộ kiếp rung động sinh diệt, dứt dòng rồi nó cũng sinh diệt, rồi kháng ngu môn sinh diệt, tất cả đều sinh diệt hết. Như vậy thì nó có gì là thực chất đâu. Nếu nó có thực chất thì thực chất của nó là vô thường. Thực chất của nó là luôn luôn đổi thay, chứ nó không thể nào nó bền vững hết. Mà như vậy quý vị nhìn xem, tất cả những cái cảm thọ mà chúng ta thấy rõ ràng chúng ta có cảm nhận được đây, cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, cảm thọ ưu, rõ ràng là có thật đây, mà nói rằng là trống không, là hư huyễn là sao? Bây giờ quý vị cứ lạc đi, ăn cái gì mà thích là lạc, có phải vậy không? Tắm mát là lạc, có phải vậy không? Thì cứ tắm đi, tắm đựng ra khỏi bồn nước, rồi xem nó lạc hay khổ. Đúng không? Như vậy nó biến chuyển hay là nó không biến chuyển? Bây giờ mình nói nè, uống sữa nè, rồi thí dụ như ăn đậu, ăn trứng gì đó thì nó bổ dưỡng dữ lắm, ăn suốt luôn đi, uống suốt luôn đi, từ sáng tới tối, từ ngày này sang ngày khác đi, rồi sẽ biết thọ lạc hay thọ khổ, rồi sẽ biết nó biến chuyển hay không biến chuyển, sẽ biết nó mong manh hay là không mong manh, sẽ thấy nó có cái gì cốt lõi hay không cốt lõi. Nếu cốt lõi nó không đổi thay, và nó đổi thay là nó không có cốt lõi, thành ra chúng ta thấy nó sẽ thay đổi. Những cái quả của mình phát sanh cũng vậy, nó có thay đổi. Cho nên đừng nắm lại. Đời sống là những khoảnh khắc. Những khoảnh khắc này có thể là cái ấn tượng để mà nó ghi trong cái sở hữu tượng, chứ khoảnh khắc này không bao giờ ta nắm được trong bàn tay. Cho nên nó chính là hư ảo của cuộc đời. Thấy như có hạnh phúc, như ta chụp được, ta ôm nó trong vòng tay, nhưng nó rã từ khi chúng ta nắm nó trong bàn tay. Vì bản chất của nó là thay đổi mà, nó đâu có giữ được đâu. Cho nên nó hư huyễn. Và tới cái số 5, cái này là đụng chạm dữ đây, là sanh nhắc. Số 5, Cái này là không có tôi, không có của tôi. Không có tôi. Tôi là gì đây? Tôi là thân này ư? Tôi là những cái mà nghĩ ngợi trong đầu đây ư? Tôi là các cảm thọ đây. Tôi là các hành đây. Tôi là các tưởng đây. Tôi là thức đây. Có phải không? Tôi là toàn bộ cái thân này đây. Có không? Như vậy cái tôi này nó cũng là sự phối hợp, nó cũng là sự duyên hợp thôi. Nó riêng lẻ từng yếu tố, nó phối hợp trong điều kiện nào đó. Và nó có phải là của tôi không? Khi mà cái hơi thở này chấm dứt rồi, tôi biểu nó thở nữa, nó không thở. Nó không thở đó, thì quý vị nhớ rằng hồi nãy đây có người đã nắm tay tôi và khóc, nói rằng hãy sống, hãy sống với con, hãy sống với anh, hãy sống với em. Mà tôi vừa tắt thở một cái tay lạnh ngắt là cái người này mặt tái xám rồi, lui chỗ khác rồi, sợ rồi, đâu có dám. Hồi nãy tôi còn sống á thì tôi còn ký được cái giấy để cái tài sản này cho người khác. Tôi còn sống á, trong túi tôi còn tiền này. Bây giờ vừa chết xong lấy ra hết, sợ liệm theo uổng, để tiền giả vô, giấy tiền vàng bạc vô. Quý vị thấy chưa? Có cái gì của tôi đây? Cái thân này của tôi đây không giữ được, huống chi những cái đồ phụ tùng trên cái thân này. Đồ phụ tùng trên thân này là gì? Là nhà cửa, là tài sản, là địa vị, là tiếng tâm, là tất cả những thứ trên thế gian này. Tôi đã buông tay và nhắm mắt, không có nắm, không có giữ được. Cái gì là của tôi đâu? Ngay cái mà tôi ngỡ là của tôi đây, là cái linh hồn bất biến của tôi đây, khi mà nó xuất ra như một cái làn khói, như là một cái hơi khí, nó ra khỏi cái thân này đây, tôi có điều khiển nó được hay không? Cũng vẫn là không. Nó đi trong tính quy luật của nó. Tất cả những gì mà tôi đã tạo dựng nó lên bằng những cái pháp mà ô nhiễm, những cái pháp mà trọc, những pháp mà thuộc về khí nặng, hay những pháp về khí thanh, thì nó đã phối hợp và bây giờ nó trôi theo nó. Nó trôi theo cái định luật của nó. Nó không có cái gì là của mình. Như vậy đây là năm cái yếu tố để cho chúng ta nhìn thấy cái sự vô ngã của nó. Bây giờ tất cả những cái ngã này đây còn đủ can đảm nghe bốn cái đặc tính nữa không? Hay là mấy cái ngã này đói bụng rồi? Thật ra bốn cái đặc tính này thì cũng không khó lắm. Quý vị nghe vắn tắt cũng được rồi. Không dưới quyền ai cả. Đặc tính thứ nhất là không dưới quyền ai cả. Không có ai điều động nó hết. Như vậy không có thượng đế toàn năng. Không có thần thánh ma quỷ. Không có con người. Không có bất cứ ai chi phối nó được hết. Nhưng nó bị chi phối là do có cái người này cộng tác, hoặc là nó bị tiếm đoạt để chi phối. Nhưng nó có cái lực của nó. Nó lực của nó không dễ gì. Ví dụ chút cho quý vị thấy. Ví dụ như khi mà cái lỗ yếu của mình á, nó bắt nguồn từ chỗ này đây, bắt nguồn từ cái ý môn hướng tâm đây, và nó đi luôn bãi cái sát na này đây, thì trong cái hoạt động của nó có là coi như 14 cái trường hợp bị xâm chiếm. Trong đó nó có cái trường hợp là do những phi nhân xâm chiếm. Phi nhân cấp cao, phi nhân cấp thấp xâm chiếm. Nhưng mà khi xâm chiếm, tôi nói nó có cái quy luật của nó. Là giống như đây, đây. Cái hoạt động này mà khi nó xâm lăng từ cái chỗ này, nó đi vào đây để nó điều khiển là, tức là do bị bùa ngải nè, do phi nhân nè, mà nó làm cho cái ý của cái chính cái chúng sinh này đó, bây giờ không còn là ý của chúng sinh này, mà làm theo cái sự điều khiển của phi nhân, hoặc làm theo cái điều khiển của bùa chú, rồi làm cho cái hoạt động của cái thân này nó đi theo cái ý của phi nhân, đi theo cái ý của bồ chú. Là khi cái lộ ý này nó bị xâm chiếm, nhưng mà nó xâm chiếm nó cũng phải chịu cái quy luật của nó. Là cái khi một là do yếu, cái năng lực của mình yếu, hai là do cái nghiệp với nhau, nghiệp của những cái chúng sinh này nó có cái duyên với nhau nhiều đời, thì bây giờ nó mới vô được, hoặc là nó do cái quả của mình nó mới vô được. Nhưng mà khi xâm phạm như vậy mà lèo lái cho cái lời nói, cho cái hành động, cho cái chúng sinh này á, mà làm những cái điều sằng quấy, thì bản thân của cái phi nhân đó hay là cái người tạo ra cái bùa ngải đó cũng phải chịu cái quy luật về nhân quả. Là nó chỉ xâm chiếm trong một cái khoảng thời gian nào đó thôi, chứ nó không phải là nó biến đổi những quy luật này được. Giống như nó mượn để nó xài, chứ nó không có thể thay đổi cái quy luật hoạt động của cái luồng tâm thức này. Nhưng nó nương vào cái luồng tâm thức này á, thay vì cái luồng tâm thức này của chúng sinh này, thì bây giờ luồng tâm thức này của nó. Nó mượn cái này để nó hoạt động, chứ không phải nó thay đổi cái hoạt động này. Quý vị hiểu hai cái đó nó khác nhau, đúng không? Tức là cái chúng sinh này nó có cái hoạt động về tâm thức như thế này, giống như mình có cái bộ máy như thế này, thì nó mượn cái máy này nó xài theo ý riêng của nó, chứ nó không phải nó thay đổi cái bộ máy này được. Thì cái khi đó chúng ta đừng có nhầm lẫn rằng là nó có một cái quyền lực chi phối. Quý vị hiểu chưa? Nó không có quyền lực chi phối. Thí dụ như giờ nè, có những người ngồi thiền xong một chút á là ra khỏi cái chỗ ngồi đứng dậy múa, có khi múa bài quyền, có khi múa cái gì đó mà bình thường người này không biết gì hết. Cái quyền lực mà chúng ta nói là cái người đó bị phi nhân chi phối, bị bùa ngải chi phối, là nó mượn cái lộ ý để nó hoạt động, chứ nó không phải là nó chi phối toàn bộ những cái mà coi như là thuộc về cái quy luật của sắc pháp hoặc tâm pháp. Quý vị hiểu cái chủ quyền này không? Tôi xin nói lại đây. Là khi cái lộ ý của người này bị xâm nhập, bị lợi dụng, bị mượn để mà sai sử cái thân người này hoạt động, như vậy người này đó lúc đó là làm theo, không có phải làm theo ý mình. Ngay như cái kinh điển hồi xưa cũng có nói vậy nè. Có những cái tỳ kheo mà khi bị phi nhân thâm nhập đó, thì tìm tới những cái lò sát sinh đó, rồi mới lấy tay quết máu đó mà liếm, rồi đó chụp cái thịt sống để mà ăn. Gì không? Cái này trong tạng luật có nói vậy. Thì cái khi đó cái người đó không phải là tỳ kheo. Cái người đó có thể là do phi nhân đó là càn thác bà hay là quỷ, nó nhập vào trong cái lộ ý, và nó sai sử cái thân của cái người tỳ kheo này là phải học tóc, phải chạy đến cái chỗ đó và phải ăn cái máu đó và phải ăn cái thịt sống đó để cho cái phi nhân đó nó được thỏa mãn. Thì như vậy phi nhân đó nó không phải là có cái quyền lực chi phối người này, mà nó mượn, hiểu không? Nó mượn cái thân người này, nó mượn cái hoạt động của cái lộ ý này đây mà nó chi phối vào trong cái chỗ này, cái tâm thèm khát của nó chi phối vào trong cái chỗ này. Nó chi phối là vì sao? Là vì nơi tâm của người này cũng có những cái phần ô nhiễm. Nghe hiểu chưa? Nó mới nương vào đó nó cho khởi lên, mà khởi theo cái ý lực của nó, chứ nó không phải là nó có quyền thay đổi cái hệ thống này. Quý vị hiểu không? Là do nơi mình còn, và người ta tác động vào đấy. Hoặc là bây giờ như thế này, ví dụ như có những người đó rất là bình thường, không có gì cả, nhưng mình khi quý vị hỏi cái gì, ví dụ những cái nhà ngoại cảm, khi quý vị hỏi cái gì thì lập tức là người ta có thể trả lời ngay. Nhưng mà trả lời đó không phải do người ta, nhưng mà do người ta nghe một cái tiếng thì thầm, hoặc là nơi người đó tự nhiên cái lúc đó trong cái cảnh trong tâm người ta hiện ra thấy rõ vậy. Cái cảnh trong tâm hiện ra thấy rõ, dù ta thấy cái làng mạc đó, người ta thấy cái mộ nằm ở đó, người ta thấy tên cái vô làng đó là gì, nó cắt cái cây này bao nhiêu, người ta thấy thì người ta chỉ ghi ra thôi. Nhưng mà cái gì làm cho nó hiển lộ cái đó, thì cái đó là nó có một cái sự xâm nhập do cái sự hiểu biết của một người khác. không? Người đó muốn làm phước, muốn giúp đỡ, bây giờ mượn, chứ không phải chi phối, không phải sai sử, đấy nha, mượn. Rồi bây giờ ráng chút xíu. Cái đặc tính thứ hai là rỗng không, không có tinh thần, không có linh hồn bất biến. Cái này giảng rồi. Cái thứ ba, không lệ thuộc vào quyền năng thần linh thượng đế nào cả. Và cái thứ tư là cái vô ngã này nó sẽ đối lập lại với tự ngã. Vô ngã này đối lập lại với hữu ngã. Vô ngã này đối lập với bản ngã. Vô ngã này đối lập với thần ngã. Bây giờ trước khi mà chúng ta nghỉ đó, thì tôi nói cái phần này chút xíu để cho quý vị về, quý vị tìm hiểu thêm. Cái này hôm trước có giảng sơ rồi. Ví dụ trong cái bài kinh này có nói nè, ở đây có kẻ vô văn phàm phu. Vô văn là không nghe. Cái người phàm phu là cái người mà những cái pháp mà coi như là tối thượng đó, nó chưa được hình thành ở trong tâm thì gọi là phàm phu. Đó là những cái từ ngữ mà chúng ta tìm hiểu, kẻ vô văn phàm phu. Thì chúng ta sẽ hiểu coi phàm phu là gì. Rồi thế nào là pháp của các bậc thánh? Và thế nào là bậc chân nhân và pháp của các bậc chân nhân? Lần sau chúng ta sẽ tìm hiểu những cái từ ngữ này. Vậy thôi quý vị tạm ngưng ở đây. Lần sau chúng ta tiếp. Giờ học cũng như cũ nha. Mô Phật.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasattha ca phumma eva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakang tu sasanam Akasattha ca phumma hatha deva naga mahidika punyan no anumodam tu chirang rakang tu rajano Mahatha Deva Naga Maidika Punyan no anumodam tu chirang rakan tu nyatayo Akasatha capum Mahatha Deva Naga Maidika Punyan no anumodam tu chirang rakan tu panino chư thiên ngữ trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng mê y đằng quát ta mê phun nhang a sa ba khả gia và hằng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều